Kính chào quý thính giả. Để giúp các bạn trẻ sắp bước vào hôn nhân có một gia đình hạnh phúc trong tương lai, chúng tôi xin trình bày loạt bài Dự bị hôn nhân dành cho các thanh niên thiếu nữ đã tìm được người yêu và đang chuẩn bị cho ngày cưới. Mời các bạn đón nghe mỗi tuần và ghi tên tham dự lớp dự bị hôn nhân này để các bạn có một hôn nhân hạnh phúc đúng như điều Đức Chúa Trời muốn ban cho con người chúng ta. Thân mến chào các bạn, chúng tôi thật vui được gặp lại các bạn qua lớp dự bị hôn nhân hôm nay. Có lẽ đến nay một số các bạn đã làm lễ thành hôn và đã bắt đầu bước vào đời sống lứa đôi. Chúng tôi ước mong rằng những điều các bạn học hỏi trong chương trình này sẽ giúp các bạn đỡ ngỡ ngàng trong thời gian đầu của đời sống hôn nhân. Chúng tôi cũng mong rằng dù đã cưới nhau, các bạn cũng cố gắng dành thời giờ tiếp tục tham dự lớp dự bị hôn nhân để học hỏi những điều cần yếu khác và để cùng nhau xây dựng một hôn nhân hạnh phúc. Mấy tuần qua, chúng tôi trình bày về đặc điểm của người có tình yêu thật. Theo lời sứ đồ Phao-lô viết trong thư Cô-rinh-tô thứ nhất chương thứ 13, tình yêu thật có những đặc điểm sau đây. Đó là nhịn nhục, nhân từ, không ganh tị, không khoe khoang, không kiêu ngạo, không làm điều trái phép, không tìm lợi riêng, không nóng giận, không nghi ngờ điều dữ, không vui về điều không công bình. Người có tình yêu thật tha thứ mọi sự, tin mọi sự, trông cậy mọi sự, nín chịu mọi sự, và tình yêu thật không bao giờ phai tàn. Trong bài học kỳ trước, chúng tôi đã nói đến những đặc tính thứ 10, 11 và 12, tức là không vui về điều không công bình, tha thứ mọi sự và tin mọi sự. Hôm nay chúng tôi sẽ trình bày ba đặc điểm cuối cùng của tình yêu thật. Đó là trông cậy mọi sự, nín chịu mọi sự và không bao giờ chấm dứt, không bao giờ phai tàn. Trước hết, tình yêu thương trông cậy mọi sự. Chữ trông cậy sứ đồ Phao-lô viết ở đây có nghĩa là hy vọng. Yêu thương nhau, chúng ta hy vọng điều tốt ở nhau và hy vọng trong mọi sự. Đây không phải là lạc quan một cách mù quáng hay vô căn cứ, đến nỗi điều gì cũng hy vọng và cũng cho là tốt đẹp. Nhưng đây là niềm hy vọng phát xuất từ tình yêu. Khi nói trông cậy mọi sự, sứ đồ Phao-lô hàm ý là chúng ta không thất vọng hay tuyệt vọng dù hoàn cảnh đen tối, không bỏ cuộc, không đầu hàng khó khăn, cũng không yên trí là mình sẽ thất bại. Các bạn có trông cậy, có tin tưởng điều tốt nơi người bạn đời tương lai không? Tục ngữ Tây Phương có câu, bạn nghĩ như thế nào thì bạn sẽ là người như thế đó. Nói nôm na là, ta nghĩ gì thì ta sẽ giống như vậy. Người có tính bi quan, tiêu cực, lúc nào cũng nghĩ mình là người đau khổ, là người bất hạnh nhất trên đời, thì người đó sẽ đau khổ và bất hạnh. Nếu chúng ta không tin cậy và không hy vọng điều tốt ở người bạn đời, không hy vọng là hôn nhân của mình sẽ hạnh phúc, thì chúng ta sẽ chẳng thấy hạnh phúc đâu cả. Con người sống được là nhờ có hy vọng. Người đau ốm hy vọng mình sẽ được lành bệnh. Người nông phu chịu vất vả vì hy vọng một ngày kia mình sẽ thu hoạch hoa màu. Người học trò chịu khó học hành vì hy vọng một ngày kia mình sẽ có mảnh bằng trong tay, đời sống sẽ được đầy đủ, thoải mái. Người lập gia đình cần hy vọng là mình sẽ có một hôn nhân hạnh phúc. Các bạn cần giữ niềm hy vọng nơi người bạn đời luôn luôn, dù có những điều xảy ra không được như các bạn mơ ước. Mai đây, khi về sống chung với nhau, các bạn sẽ khám phá ra nhiều điều bất ngờ về người bạn đời của mình. Hầu hết là những điều trái ngược với những gì các bạn trông mong. Dù vậy, vì yêu nhau, các bạn không nên chán nản hay thất vọng, nhưng hãy tin rằng những điều đó rồi sẽ thay đổi. Người bạn đời của mình sẽ ngày càng trưởng thành hơn. Người tin như vậy là người có tình yêu thật. Ví dụ như sau khi cưới nhau về, các anh mới biết rằng vợ mình không biết nấu ăn, cũng không biết chăm sóc nhà cửa. Từ trước đến giờ chỉ lo việc học hành nên không biết việc nội trợ. Dù vậy, vì thương vợ, các anh không thất vọng hay bực bội, cũng không than phiền với mẹ của mình, nhưng hy vọng chắc chắn rằng sau một thời gian tập nấu nướng, vợ mình sẽ giỏi. Không chỉ hy vọng mà thôi, nhưng các anh cũng sẵn sàng vào bếp phụ giúp vợ, và cả hai cùng học nấu ăn với nhau. Khi các bạn sống với nhau trong tinh thần lạc quan và hỗ trợ nhau trong mọi mặt như thế, tình yêu của các bạn sẽ ngày càng sâu đậm và vững bền. Một ví dụ khác, chẳng hạn như người chồng trẻ của các cô mới ra đời làm việc, nên đồng lương thấp, gia đình phải sống trong chật vật. Nhưng vì yêu chồng, các cô không buồn, cũng không than, nhưng tin rằng sau một thời gian, nhờ có kinh nghiệm, chồng mình sẽ được lên lương hoặc là sẽ tìm được một việc khác tốt hơn. Đó là tin mọi sự, tin điều tốt ở người mình yêu. Có ông chồng kia thấy vợ có tính hay buồn hay khóc thì bực bội, nghĩ rằng vợ mình trẻ con quá. Người chồng đó quên rằng trước kia anh thích người yêu làm nũng như vậy mà bây giờ anh lại bực bội. Điều đó chứng tỏ anh không thương vợ bằng tình yêu thật, tình yêu vị tha, vì anh không kiên nhẫn với vợ. Nếu thật sự thương yêu, anh sẽ chấp nhận, thông cảm và tin cậy rằng với thời gian, vợ mình sẽ trưởng thành hơn và không còn dễ buồn, dễ giận như vậy nữa. Đặc điểm thứ 14 của người có tình yêu thật là tình yêu thương nín chịu mọi sự, hay là chịu đựng mọi sự. Khi nói nín chịu mọi sự, không có nghĩa là các bạn sẽ thụ động chấp nhận tất cả mọi việc trong mọi hoàn cảnh. Trái lại, chữ nín chịu mọi sự nói lên một tinh thần chịu đựng cách dũng cảm. Vì tình yêu, vợ chồng bạn quyết tâm chấp nhận hoàn cảnh, can đảm chịu đựng nhau, vì biết rằng đến đúng thời điểm Chúa sẽ can thiệp, Chúa sẽ thay đổi hoàn cảnh và người bạn đời của ta cũng sẽ thay đổi, sẽ trưởng thành theo tuổi tác. Nhiều đôi vợ chồng trong thời gian đầu gặp nhiều khó khăn vì không hiểu nhau, không thích ứng với những khác biệt của nhau. Nhưng nhờ lòng bền lòng chịu đựng đã sống với nhau suốt cả cuộc đời. Và sau đó trong tuổi già, họ rất là hạnh phúc với nhau và đã để lại một gương sáng cho con cháu noi theo. Các bạn nhớ, đừng bao giờ vì tính tình không hợp nhau hay vì có nhiều điều bất đồng ý kiến với nhau mà nghĩ đến chuyện ly hôn, ly dị. Khi hôn nhân không hạnh phúc, chúng ta đừng đổ lỗi cho người bạn đời, nhưng hãy xét lại chính mình, xem mình có những sai sót nào. Mình đã làm gì khiến cho vợ chồng không vui với nhau, và nhờ Chúa giúp chính ta sửa đổi. Đừng bao giờ nghĩ rằng mình phải thay đổi vợ hay chồng thì mới tìm thấy hạnh phúc. Nếu với người chồng, người vợ mà các bạn chọn khi còn trẻ mà các bạn không bằng lòng, thì dù đổi người khác, các bạn cũng sẽ có điều không vừa ý. Vì vậy, bí quyết để có một hôn nhân hạnh phúc là yêu nhau bằng tình yêu thật, tình yêu của Chúa, sẵn sàng chịu đựng và chấp nhận mọi hoàn cảnh. Khi chúng ta vâng lời Chúa, hạ mình chịu đựng nhau với tình yêu thương, chấp nhận nhau và hy vọng điều tốt ở nhau, Chúa sẽ nhìn thấy và Ngài sẽ ban phước cho chúng ta. Theo lời sứ đồ Phao-lô, đặc điểm cuối cùng cũng là đặc điểm cao quý nhất của tình yêu là tình yêu thật không bao giờ phai tàn. Các bạn đang yêu nhau và đang chuẩn bị xây dựng hạnh phúc với nhau. Nhưng các bạn có sợ rằng một ngày kia tình yêu người kia dành cho mình sẽ không còn không? Nỗi lo sợ của các bạn là chính đáng. Nếu các bạn yêu nhau bằng tình yêu tầm thường của con người, là tình yêu có điều kiện và mau thay đổi. Ngược lại, nếu các bạn đến với nhau bằng tình yêu của Chúa, tình yêu không vị kỷ, không điều kiện, tình yêu đó, theo lời Kinh Thánh dạy, sẽ không thay đổi và không phai tàn. Hoàn cảnh khó khăn, hoạn nạn, thử thách, bệnh tật, nghèo thiếu, thất bại trong đời sống, hoặc bất cứ một thách thức nào cũng không thể giết chết tình yêu chân thật. Chúng tôi ước mong tình yêu các bạn dành cho nhau là tình yêu như Kinh Thánh mô tả. Với tình yêu đó, vợ chồng các bạn sẽ nhịn nhục, nhân từ với nhau, sẽ không ganh tị, không khoe khoang, không kiêu ngạo, không làm điều trái phép, không tìm lợi riêng, không nóng giận, không vui về điều không công bình. Trái lại, các bạn sẽ tha thứ tất cả lỗi lầm của nhau, sẽ tin cậy nhau, chịu đựng nhau, hy vọng điều tốt ở nhau. Và trên hết, tình yêu của các bạn dành cho nhau sẽ không bao giờ chết. Chúng tôi cầu xin Chúa ban cho các bạn tình yêu của Chúa để các bạn tận hưởng hạnh phúc mà Chúa đang dành sẵn cho các bạn. Các bạn thân mến, bài học dự bị hôn nhân hôm nay đến đây xin tạm ngưng. Hẹn gặp lại các bạn trong bài kỳ tới. Nếu muốn có những bài này để xem lại, để học với nhau, các bạn có thể điện thư cho chúng tôi theo địa chỉ Nguồn Sống 2001 avong@yahoo.com. Chúng tôi xin nhắc lại, địa chỉ để liên lạc với chúng tôi là Nguồn Sống 2001 avong@yahoo.com. Cầu xin Chúa ban ơn lành trên các bạn.